Lần nữa xin kính chào toàn thể quý bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý bà anh chị em, chúng ta đã học Roma đoạn thứ 12 từ câu thứ 9 cho đến câu thứ 15 rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ học tới câu thứ 16 như quý bà anh chị em vừa nghe đọc qua. Chúng ta sẽ học đặc biệt đề tài là người tín đồ tin lành đối với cộng đồng của hội thánh, tức là anh em trong Chúa đối với nhau ở trong hội thánh. Thưa quý bà anh chị em, ý nghĩa của chữ hội thánh là gì? Chữ hội thánh phát xuất từ tiếng Hy Lạp là ecclesia, có nghĩa là một số người được Đức Chúa Trời gọi ra khỏi thế gian mờ tối này để biệt riêng ra thánh cho Ngài. Hội thánh là một nhóm người được Đức Chúa Trời biệt riêng ra thánh dành cho Ngài. Trên một phương diện khác, hội thánh còn là một tổ chức ở trần gian, là một tổ chức cho nên cần phải có những tôn ti trật tự, cần phải có những bổn phận quan yếu đối với nhau để gìn giữ sự hiệp nhất trong một cộng đồng. Đây là một điều rất là quan trọng đối với cộng đồng của hội thánh. Cho nên khi viết thơ cho hội thánh tại Roma, Phaolô đã khuyên con dân của Chúa, chẳng những tại Roma và cho mọi người, trong đó có chúng ta, trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau, đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng, chớ cho mình là khôn ngoan. Người tín hữu đối với cộng đồng hội thánh, do đó theo lời khuyên của Phaolô, chúng ta cần phải quan tâm bốn điều hoặc là bốn bổn phận để đối với nhau hầu cho hội thánh của Chúa được hiệp nhất trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Trước nhất, bổn phận đầu tiên của người tín hữu đối với cộng đồng hội thánh là gì? Phaolô nói rằng trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau, một lời khuyên rất là thực tế và cũng là rất là giản dị. Nhưng sự thực hành của lời khuyên này không phải là dễ dàng, nếu không muốn nói rằng rất là khó khăn để thực hiện. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau, thói thường người ta nói rằng 9 người thì 10 ý, nghĩa là một người có hơn một ý. Làm sao 10 người mà chỉ có một ý mà thôi? Đây là một vấn đề không phải là dễ dàng, phải không thưa quý bà anh chị em? Nếu tôi có dịp gặp sứ đồ Phaolô, tôi sẽ hỏi Phaolô rằng: ông Phaolô yêu dấu của tôi ơi, ông khuyên một lời là mỗi người trong anh em phải hiệp ý nhau, làm sao được? Ông có nhớ lại không, sau cuộc hành trình truyền giáo thứ nhất, khi trở về khởi đầu cuộc truyền giáo thứ hai, ông và Barnaba đã không hợp ý với nhau, rồi hai người phải chia làm hai đoàn khác nhau. Ông nhớ không? Làm sao hiệp ý với nhau được? Rồi ông còn nhớ không nữa, khi ông ở tại hội thánh Corinto, ông hầu việc tại đó. Hội thánh Corinto là một hội thánh mà không hiệp ý với nhau gì cả. Có người này nói rằng tôi thuộc về phái Phi-a-rơ, một số người khác thôi thuộc về Apollo, một số người khác thì nói tôi thuộc về Phao-lô, và một số người khác thì tôi thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hội trong một hội thánh có nhiều ý với nhau, có nhiều phe phái với nhau, thì làm sao hiệp ý với nhau được? Ông khuyên một lời khuyên thật là khó cho chúng tôi quá. Làm sao hiệp ý với nhau được, phải không thưa quý ông bà, anh chị em? Nhưng hiệp ý với nhau được không? Phao-lô nói rằng trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau. Được không? Muốn hiệp một ý với nhau thì chúng ta phải nhắm vào một mục tiêu duy nhất, đó là ý Chúa. Ý Chúa. Khi mỗi chúng ta, mỗi người là con dân của Chúa, làm theo ý của Chúa, thì chúng ta sẽ hiệp ý với nhau trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu tôi và quý bạn xem không làm theo ý Chúa, chúng ta đi ngược với lời dạy dỗ của Chúa ở trong Kinh Thánh, thì chẳng bao giờ chúng ta hiệp ý với nhau được, thưa quý bà anh chị em. Khi tôi và quý bạn xem có thể hiệp ý với nhau là khi chúng ta thực hành lời của Chúa và bước đi theo ý Chúa dạy dỗ mình. Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì? Đó là ý Chúa. Vì vậy khi tôi với bạn xem thực hành lời của Chúa dạy ở trong Kinh Thánh, đó là chúng ta làm theo ý Chúa. Và mỗi con dân của Chúa, mỗi tín đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà làm theo lời của Chúa, vâng theo lời của Chúa, làm đúng theo lời Chúa dạy, thì chúng ta hiệp ý với nhau. Phao-lô đã từng thất bại trong sự hiệp ý với nhau. Hội thánh Cô-rinh-tô cũng đã từng thất bại trong sự hiệp một ý với nhau, là bởi vì họ chưa hiệp nhất ở trong ý của Đức Chúa Trời, tức là không hiệp nhất với lời của Đức Chúa Trời. Lời của Chúa dạy gì? Ở trong Philip đoạn 2 câu 1 câu 2: vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến là lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Ở đây Phao-lô nói rằng chúng ta hiệp một ý với nhau khi chúng ta đồng tâm đồng một tư tưởng với nhau, và tư tưởng đó là ý của Đức Chúa Trời, tư tưởng đó là lời của Đức Chúa Trời. Thưa quý bà anh chị em, chúng ta theo lời Phao-lô dạy ở đây là chúng ta phải hiệp một ý với nhau. Vì vậy chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho mình học lời của Chúa, đọc lời của Chúa, và những điều nào mà không hợp với đời Đức Chúa Trời chúng ta bỏ đi. Chính người mười ý, những ý nào mà không hiệp nhau bỏ đi, những ý nào mà không hợp với lời Đức Chúa Trời chúng ta từ bỏ đi, và chúng ta chỉ giữ cái tinh túy của lời Đức Chúa Trời là cái ý của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta giữ điều đó thì cộng đồng của hội thánh sẽ hiệp một ý với nhau, không khó gì đâu thưa quý bà anh chị em. Phao-lô đã thất bại vì không hiệp một ý với nhau, nhưng mà ông đã thành công vì ông đã thực hành lời của Chúa, giữ lời của Đức Chúa Trời một ý với nhau. Cho nên cái sự chia rẽ của Phao-lô với Ba-na-ba, với ông Mác không kéo dài. Và sau này khi ông viết thơ cho Timôthê thì ông nói rằng hãy đem Mác lại với ta vì người có ích cho ta. Lúc đầu thấy chia rẽ nhưng mà sau này hiệp một ý với nhau, bởi vì tất cả mọi người đều nhắm vào mục đích lời của Đức Chúa Trời, ý chỉ của Đức Chúa Trời, Và vì vậy, dầu lúc đầu thấy chia rẽ nhưng mà sao hiệp ý với nhau. Hội thánh Côrintô cũng vậy thưa quý ông bà anh chị em. Khi Phaolô thấy trong hội thánh có sự chia rẽ, ông viết thơ Côrintô thứ nhất này, cáo trách họ, giả dỗ họ, và họ đã ăn năn thống hối với Chúa. Họ bỏ con đường lầm lạc đó. Cho nên khi Phaolô viết thơ Côrintô thứ hai, ông khen ngợi hội thánh này và cảm tạ ơn Chúa, nhờ vậy mà hội thánh được phấn hưng thưa quý bà anh chị em. Vì vậy, đối với cộng đồng của hội thánh, chúng ta cần phải ở cho hiệp một ý với nhau như lời của Chúa dạy ở đây. Khó không? Rất là khó, nhưng mà rất là dễ khi chúng ta hiệp một ý với chân thập tự giá của Chúa qua lời của Ngài. Chúng ta giữ lời của Ngài mà không sai lệch lời của Chúa thì chúng ta cùng hiệp một ý với nhau. Chẳng những thế thôi, Phaolô còn khuyên tôi và quý ông bà cha em con gái của Chúa tại Roma nữa, sống trong cộng đồng của hội thánh chẳng những phải cho một ý với nhau, nhưng mà còn phải gì nữa? Đừng ước ao sự cao sang. Để cho cộng đồng hội thánh được hiệp nhất, đừng ước ao sự cao sang. Phaolô dạy những điều khó quá, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Ông dạy phải mỗi người trong chúng ta phải hiệp một ý với nhau là khó rồi, mà bây giờ ông còn dạy là đừng có ước ao sự cao sang. Có ai trong lòng chúng ta mà không ước ao sự cao sang không? Không có một người trong trần thế này mà không ước ao sự cao sang, sự giàu có, sự danh vọng. Đời này ai cũng muốn mình cuộc đời đi lên, không ai muốn cuộc đời mình đi xuống cả, thưa quý bạn chăng? Phaolô thì khuyên hội thánh Roma những điều khó quá, phải không thưa quý bạn chăng? Hiệp ý với nhau là khó rồi, bây giờ đừng ước ao sự cao sang, kỳ cục vậy. Chúa bao giờ cũng muốn cho chúng ta cuộc đời đi lên, Chúa bao giờ cũng muốn cho chúng ta giàu có, phải không? Chúa bao giờ cũng muốn cho chúng ta được sự thông minh, thông thái và có danh vọng nữa. Chúa bao giờ cũng muốn chúng ta như vậy. Nhưng mà tại sao Phaolô lại khuyên rằng đừng ước ao sự cao sang? Bởi vì ông thấy ở trong hội thánh có một số người bao giờ cũng muốn mình cho hơn những người khác, mình vượt hơn những người khác. Những người khác giàu có mình muốn giàu hơn, người khác có nhà cửa tốt, nhà sang trọng chúng ta muốn sang trọng hơn, người khác có xe hơi tốt chúng ta muốn tốt hơn. Tức là có một tấm lòng ganh tị để mà vượt lên trên những người khác. Ông không có ý là đừng có ước ao sự cao sang, nhưng mà đừng có vì lòng ganh tị mà muốn hơn những người khác. Phaolô đã khuyên ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 6 câu 6 đến câu 10, mà đây là khúc kinh thánh mà tôi muốn cho quý bạn chăm biết vì sao Phaolô khuyên đừng ước ao sự cao sang. Và sự tinh kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn, vì chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là làm đắm người ta vào sự quỷ diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Phaolô nói rằng đừng ước ao sự cao sang, có nghĩa là ông muốn nói gì? Ông muốn nói rằng sự tin kính và sự thỏa lòng là một lợi lớn rồi. Hãy thỏa lòng ở trong cái địa vị của mình. Đừng thấy những người khác hơn mình rồi mình mới vượt hơn, tranh đấu để cho mình hơn họ nữa. Thấy người ta có tiền bạc, mình muốn làm giàu hơn. Mà Phao-lô nói rằng nếu chúng ta vì cái mục tiêu đó mà không chịu thỏa lòng trong hoàn cảnh, trong cuộc sống mà Chúa ban cho mình hiện tại, muốn đeo đuổi những điều đó thì chúng ta sẽ sa vào bẫy dò mắc trong sự tham muốn, làm thiệt hại cho đời sống của chúng ta. Và ông nói rằng sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Nếu chúng ta nhắm vào mục tiêu để hơn như người khác, có tiền bạc hơn như người khác, giàu có hơn như người khác, rồi đây chúng ta sẽ đắm chìm trong những bẫy dò thiệt hại, và chúng ta sẽ trở thành những người chuốc lấy những sự đau đớn vì bội đạo, vì cái mục tiêu làm giàu có mà đôi lúc chúng ta không nghĩ đến Chúa nữa. Chúng ta không dành thời giờ để phục vụ Chúa nữa. Chúng ta đem tất cả toàn lực của sức lực của chúng ta để mà làm sao có tiền, có bạc, làm sao cho hơn những người khác. Và vì vậy mà chúng ta sẽ bội đạo và xa rời nhà của Chúa, thưa quý bạn chị em. Vì vậy mà ông khuyên một lời mà dường như chúng ta thấy rất là mâu thuẫn: đừng ước ao sự cao sang. Có nghĩa là phải thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh, và đó là một lời lớn. Đừng có ước ao sự cao sang và mắc bẫy dò rất là nguy hiểm cho đời sống thuộc linh của chúng ta. Quý ông bà anh chị em có nghe câu chuyện về con dê và cái bó cỏ? Một ngày kia người ta thấy con dê ở trong chuồng ngã ra chết. Người ta không biết tại sao người chủ bỏ con dê vào trong cái chuồng, quăng cho nó một bó cỏ. Một bó cỏ này cũng hơi héo rồi, để cho nó ăn. Nhưng mà khi ở trong chuồng, nó nhìn thấy ở bên ngoài có một đám cỏ xanh mượt, ngon lành lắm. Nó muốn làm sao ước ao được ăn cái cỏ ở ngoài cái chuồng đó. Nó chạy tới thò cái mỏ nó ra, nhưng mà cái bức tường bằng lưới đó nó không ra được, không ăn được. Nó đói quá, chạy lại thấy cái bó cỏ héo, nó không muốn ăn. Chạy tới cái hàng rào ở bên kia thấy cỏ xanh, nó chạy tới, cứ chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui, và suốt cả như vậy cuối cùng ngã ra chết. Không ăn được đám cỏ héo này, cũng không ăn được đám cỏ kia. Bởi vì nhìn cái đám cỏ tươi bên ngoài đó, thưa quý ông bà anh chị em. Người tín đồ của Chúa có thế Giê-xu, hãy nhìn xem Chúa có thế Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin của mình. Sự tin kính và sự thỏa lòng một lời lớn rồi, thưa quý ông bà anh chị em. Chúa cho mình trong hoàn cảnh nào mình thỏa lòng thì phước hạnh vô cùng. Đừng ước ao sự cao sang, để từ đó chúng ta vấp ngã vào sự làm giàu làm có, và cuối cùng sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi sự điều ác. Có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy những điều đau đớn. Vì vậy mà Phao-lô khuyên những lời đừng ước ao sự cao sang là như thế, thưa quý bà anh chị em. Chúng ta thấy dường như mâu thuẫn, nhưng mà lời Chúa đã dạy chúng ta thật là chân xác, phải không thưa quý bà anh chị em? Người tín hữu tin lành đối với cộng đồng hội thánh chẳng những là phải ở làm sao cho hiệp ý với nhau, đừng ước ao sự cao sang, nhưng Phao-lô còn khuyên gì nữa, thưa quý bà anh chị em, ở trong câu thứ 16: nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng. Để cho cộng đồng hội thánh được hợp nhất, được phước hạnh, được phấn hưng, con cái Chúa trong hội thánh phải ưa thích sự khiêm nhường. Hay là khiêm nhường, câu của thánh này là khiêm nhường. Khiêm nhường có nghĩa là gì thưa quý ông bà anh chị em? Khiêm nhường có nghĩa là gì? Một số người nói rằng khiêm nhường có nghĩa là không có kiêu ngạo, nhưng mà sống hạ mình, phải không? Không có kiêu ngạo nhưng mà sống hạ mình. Tôi ưa thích giải nghĩa sự khiêm nhường là như thế này. Những người có mặc cảm tự ti thì mình có một, nhưng mà coi mình không có gì cả, coi mình là số không, rồi bắt đầu sợ hãi, lo lắng. Còn cái người kiêu ngạo là người có một mà coi mười tới mười, rồi hiu hiu tự đắc, có một thôi mà coi mười. Nhưng mà người hạ mình là người có mười mà coi mình chỉ có một mà thôi. Có mười mà coi mình chỉ có một mà thôi. Tức là sống một đời khiêm ti, khiêm nhường. Chúa Giêsu là đấng khiêm nhường. Và Chúa đã nói rằng ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy mang lấy ách của ta và học theo ta. Chúa khiêm nhường như thế nào thưa quý ông bà anh chị em? Ngài là Đức Chúa Trời cao cả quyền năng ở trên thiên đàng vinh hiển. Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ trở nên giống như loài người. Ngài ở giữa loài người. Ngài từ bỏ tất cả sự bình đẳng với Đức Chúa Trời, Ngài xuống làm con người, thậm chí như đầy tớ. Vì vậy mà Ngài nói rằng ta có lòng nhu mì là như thế thưa quý ông bà anh chị em. Ngài nhu mì khiêm nhường. Một lần kia các môn đồ của Chúa Giêsu tranh luận với nhau coi ai sau này khi vào nước thiên đàng ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Và Chúa Giêsu biết họ đang tranh luận với nhau như thế, cho nên Đức Chúa Giêsu nói với họ rằng các ngươi hãy chờ đợi ta. Rồi Ngài đi ra bên ngoài, dắt vào ở giữa họ một em trẻ, một đứa con trẻ. Chúa Giêsu nói rằng nếu ai muốn làm lớn hơn hết trong nước thiên đàng thì phải trở nên giống như con trẻ này. Và Ngài nói điều đó, nếu chúng ta đọc Kinh Thánh thì Ngài nói đó là Ngài muốn dạy họ về sự khiêm nhường. Muốn khiêm nhường thì phải trở nên như một con trẻ, đơn sơ. Chúng ta muốn trở nên khiêm nhường thì chúng ta cũng phải có tinh thần giống như con trẻ, hạ mình xuống thưa quý bà anh chị em. Phaolô khuyên gì? Mỗi người trong anh em phải coi người khác như tôn trọng hơn mình. Người khiêm nhường là người coi những người khác như tôn trọng hơn mình. Và nếu mỗi người trong vòng chúng ta, trong cộng đồng hội thánh, coi người khác như tôn trọng hơn mình thì hội thánh phước hạnh biết bao nhiêu, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Và sự khiêm nhường của chúng ta đó sẽ làm cho hội thánh phấn khích và bao nhiêu người được cứu rỗi nữa thưa quý bà anh chị em. Tôi có đọc một câu chuyện nói về con dê và con nai cũng như là con chiên. Nói rằng trên một cái ngọn đồi cao lắm, ở dưới là vực thẳm rất là sâu, chỉ có một con đường rất hẹp mà một con thú có thể đi qua mà thôi, mà hai con thì không thể nào đi qua được. Một lần kia có hai con dê đuối, một con đầu này, con đầu kia, đi và gặp nhau ở giữa. hai con không nhường nhịn với nhau, cứ đụng nhau, lấn nhau, và cuối cùng hai con đều rớt xuống hố sâu và chết, tan nát thân thể hết. Rồi một lần khác, có một con dê núi và một con trai con đi cái đường cũng gặp nhau. Hai con không biết làm sao, không có con nào nhường con nào cả, và cuối cùng hai con cố gắng mà quay trở lại và đi. Cuối cùng hai con không tới đích, nhưng cuối cùng có hai con chiên cũng đi trên con đường đó và gặp nhau ở giữa đường. Hai con không nói gì với nhau, gặp nhau, một con nằm mọp xuống cho con kia bước ngang qua, và cuối cùng hai con được bình an và đi về tới đích. Câu chuyện này nói lên cho chúng ta thấy điều gì? Nếu chúng ta sống cuộc đời khiêm nhường, hạ mình xuống, thì chúng ta sẽ không rớt xuống hầm hố, đau đớn, chết chóc, nhưng mà chúng ta đi về tới đích bình an. Mỗi người đi tới mục đích tiêu của mình. Mục tiêu của chúng ta là đi về thiên đàng vinh hiển, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy chúng ta trên con đường hẹp này, mà Chúa Giêsu nói rằng con đường hẹp mà chúng ta là con cái của Chúa đi qua, chúng ta cần sống khiêm nhường, đối đãi với nhau bằng sự khiêm nhường. Và Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, xin Ngài ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vì vậy khi tôi và quý bà cho em khiêm nhường, Chúa ban ơn cho chúng ta, và chúng ta rồi đây chúng ta sẽ về đến mục tiêu của chúng ta là thiên quốc. Nếu không khiêm nhường, bây giờ chúng ta sẽ vấp ngã, và do đó con đường về thiên quốc của chúng ta sẽ gặp nhiều thử thách lắm thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy mà Phao-lô khuyên tôi và quý ông bà anh chị em, chẳng những là phải ăn ở cho hiệp ý nhau, đừng ưa sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường. Chúng ta phải ưa thích sự khiêm nhường. Là con của Chúa ở trong cộng đồng của Hồ Thánh, chúng ta ngày nào còn sống trên trần gian này, phải tâm niệm rằng đời sống tôi phải yêu thích sự khiêm nhường, và Đức Chúa Trời sẽ ban ơn cho chúng ta đầy dẫy. Và lời khuyên thứ tư mà Phao-lô khuyên con cái Chúa tại Roma trong cộng đồng Hội Thánh là lời khuyên chớ cho mình là khôn ngoan. Chúng ta thấy Phao-lô khuyên những lời khuyên mà chúng ta thấy lạ lùng quá, phải không thưa quý ông bà chứ? Mỗi người trong chúng ta phải hiệp ý với nhau, khó rồi. Đừng cứ ao sự cao sang cũng khó rồi, hãy ham thích sự khiêm nhường cũng là khó rồi. Nhưng mà bây giờ ông khuyên một điều nữa là chớ cho mình là khôn ngoan. Salomon nói rằng sự khôn ngoan là quý hơn hết. Vì vậy mà phải đi tìm cầu sự khôn ngoan, kính sợ Đức Chúa Trời, để được Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan. Salomon đã dạy, và ông nói rằng sự khôn ngoan chúng ta cần phải tìm kiếm, tìm cầu. Nhưng mà ở đây Phao-lô lại nói rằng chớ cho mình là khôn ngoan. Chúng ta chú ý chữ chớ cho mình. Đức Chúa Trời muốn tôi và quý bà cho em có sự khôn ngoan. Lời của Chúa dạy chúng ta mỗi ngày phải khôn ngoan. Nhưng mà chớ cho mình là khôn ngoan, khác biệt nhau lắm. Chúng ta chưa khôn ngoan đủ, chúng ta chưa khôn ngoan vượt bậc, chúng ta chỉ là khôn ngoan tầm thường. Nhưng mà đôi lúc chúng ta tự cho mình là khôn ngoan, khôn ngoan hơn người khác. Vì vậy mà làm cho cộng đồng của Hội Thánh bị xáo trộn. Người tự cho mình khôn ngoan dễ thấy lắm thưa quý ông bà chị em, là thiếu sự khôn và khiêm nhường rồi. Nhưng mà có cái tinh thần có lời nói hay chỉ trích người khác. Người tự cho mình là khôn ngoan là người hay chỉ trích người khác. Anh đó như vậy, anh bà kia như vậy, chị kia như vậy, còn tôi đây không phải như vậy. Coi mình là khôn ngoan hơn những người khác. Và tinh thần chỉ trích là nói cho chúng ta biết rằng người có tinh thần đó là người cho mình là khôn ngoan hơn những người khác. Và đó là những điều mà xảy ra trong hội thánh Côrintô mà Phaolô đã chứng kiến, đã học được bài học đó rồi. Những người tự cho mình là khôn ngoan chọn cho mình lĩnh lãnh tụ, và cuối cùng làm cho hội thánh rối beng lên, hội thánh mất phước. Thưa quý bà anh chị em, vì vậy Đức Chúa Trời cho chúng ta ở trong cái vai trò nào, ở trong mức độ nào, chúng ta thỏa lòng cảm tạ ơn Chúa và xin Chúa cho chúng ta trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Đừng vì cái sự khôn ngoan ảo rồi chúng ta tự cho mình là khôn ngoan, và từ đó chúng ta không thỏa lòng với ai cả. Rồi chúng ta chỉ trích nhau, chúng ta phê bình nhau, rồi chúng ta làm cho hội thánh mất phước. Tôi có thường kể cho quý bà xem câu chuyện thật của một ông tiến sĩ thần học. Ông đó là tiến sĩ Phi. Tiến sĩ Phi nghe ở trong một hội thánh kia có một người tự cho mình là khôn ngoan hơn những người khác, cho nên đi đâu gặp ai ông cũng kể những người ở trong hội thánh, người này như thế này, người kia như thế kia, và chỉ trích những người đó. Ông không thỏa lòng một ai cả, ông không hòa đồng được một ai cả, và chỉ thấy những người khác là xấu xa, không thiêng liêng như mình. Ông tự cho mình là khôn ngoan. Một ngày kia thì tiến sĩ Phi cầu nguyện và ông quyết đến thăm hội thánh đó để mong gặp ông cái tín đồ chỉ trích đó, để có thể khuyên lên ông, dạy ông những bài học để có sự khiêm nhường. Và ông tin rằng mỗi khi ông tới hội thánh đó, ông gặp ông này, chắc chắn ông này sẽ đem ra những diện xấu xa của những con cái Chúa trong hội thánh mà nói ra. Và quả thật, khi ông tới nhà thăm thì ông tín đồ này kể hết người này tới người kia, kể chuyện xấu người nọ, ông kể hết ở trong hội thánh. Từ buổi trưa cho tới buổi chiều mà ông tiến sĩ Phi này không nói được gì cả, không khuyên được gì cả. Tiến sĩ Phi nói rằng: thôi thưa ông, bây giờ trời sắp chiều rồi, tôi phải về. Người tín đồ này nói rằng: ông tiến sĩ Phi ơi, ở sau hè tôi có một cây bơm ngọt lắm, ngon lắm. Bây giờ ông cầm cái bao này ra đó hái một số về để mà ăn. Tiến sĩ Phi cầm cái bao đi ra cây bơm. Thay vì ông hái những trái bơm ở trên cây, ông lượm những trái bơm hôi thối nó rụng xuống đất đó, ông bỏ vô một bao, ông cầm vào. Ông tín đồ này nói rằng: ông tiến sĩ Phi ơi, ông là tiến sĩ mà sao mà ông ngu ngơ quá vậy? Cây bơm trái ngon mà ông hái, ông lượm những trái thối này làm gì? Rồi ông ta đổ cái bao đó ra, đi ra ngoài hái cho ông tiến sĩ Phi những trái bơm thật là ngon. Và khi hái vô rồi thì tiến sĩ Phi nói rằng: Chúa ra cho ông có một cơ hội để mà khuyên người tín đồ này. Tiến sĩ Phi nói rằng: ông tín đồ yêu dấu của tôi ơi, từ trưa cho tới chiều tôi đến thăm ông kể ra biết bao nhiêu điều hôi thối xấu xa về con ngay của Chúa, giống như cái những cái bơm túi mà tôi lượm đây. Nhưng ông có biết rằng ở trong hội thánh còn biết bao nhiêu tín đồ thiêng liêng, những tín đồ tốt ở trong hội thánh không? Tại sao ông không nhìn những người tín đồ tốt đó để mà ngợi khen Đức Chúa Trời, mà ông chỉ nhìn người này người kia như vậy rồi chỉ trích? Hóa ra ông chỉ lượm cái trái bom thúi như tôi mà thôi. Rồi ông tín đồ nói rằng: tiến sĩ Phi ơi, bây giờ tôi hiểu rồi, xin ông cầu nguyện cho tôi, xin Chúa cho tôi có sự khiêm nhường, xin Chúa cho tôi đừng có chỉ trích ai nữa, cho tôi không tự mình coi khôn ngoan hơn những người khác nữa. Rồi hai người cầu nguyện cho nhau, thưa quý bà anh chị em. Vì vậy trong cộng đồng hội thánh quan trọng lắm, hội thánh phấn hưng hay không, hội thánh phục hưng hay không, hội thánh lớn mạnh hay không, cũng do thái độ và sự đối đãi giữa người tín đồ với nhau. Chúng ta cần phải ăn ở cho hiệp ý với nhau. Chúng ta đừng có ước ao ham muốn sự cao sang để rồi vấp phải sự phạm tội trước mặt Chúa Trời. Chúng ta phải học tập cho được sự khiêm nhường, và cuối cùng thì chúng ta giữ mình, đừng coi mình là hơn những người khác, rồi từ đó chúng ta chê bai, chúng ta chê trách. Hãy cầu nguyện cho nhau, hãy nâng đỡ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng hội thánh. Thưa quý bà anh chị em, mỗi chúng ta đều là người bất toàn cả, không ai là người hoàn toàn, nhân vô thập toàn. Mà nếu tôi không hoàn toàn, quý ông bà anh chị em không hoàn toàn, thì chúng ta phải cầu nguyện cho nhau, nâng đỡ lẫn nhau để chúng ta trở thành những người tập thước vóc dạc ở trong Đấng Christ, và cộng đồng hội thánh được phước hạnh. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em khi chúng ta học bài học này, nhớ lời Phao-lô khuyên dạy chúng ta để chúng ta bước đi trong ơn dẫn dắt của Chúa, đẹp lòng Chúa mọi đàng, để hội thánh của Chúa hiệp nhất ở trong tình thương của Chúa và phấn hưng. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.